Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, chiều hôm nay buổi giao lưu có mặt là nhờ vào sự phát tâm của nhóm Đạo Phật Ngày Nay Úc Châu, vợ chồng của anh chị Hải Hạnh và Giác Định. Và nhóm Phật tử Châu ở Hoa Kỳ, các quý vị sẽ đón nhận mỗi người 200.000 tiền mặt như là một phần chia sẻ nho nhỏ từ tấm lòng của những người hảo tâm. Nhân dịp này, thầy kính gửi đến tất cả quý vị đề tài làm người dễ thương. Về phương diện thể hình, người dễ thương là người có nhan sắc hoặc là người có duyên. Trong thời Đức Phật ấy, thì mỗi khi các vị Phật tử làm một việc làm, Đức Phật, các vị thánh đệ tử và các vị xuất gia chân chính thường cầu nguyện cho những người đó đó thành tựu được các loại phước báo như sau: có nhan sắc, có sức khỏe, có tuổi thọ, có tài sản, có thành tựu và có trí tuệ. Trong các điều được Đức Phật nguyện chúc đó, thì có nhan sắc là yếu tố tạo ra sự dễ thương. Ngạn ngữ phương Tây có câu: sinh ra là một người phụ nữ đẹp, cơ hội lấy chồng đã được 50%. Người có phước tướng thuận lợi hơn những người thiếu phước tướng về phương diện dễ được quần chúng mến mộ. Cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực được cao hơn. Và khi tham gia làm các công việc gì đó thì vẫn có khuynh hướng được ưu thế, được đặc biệt hơn những người còn lại. Tính dễ thương về ngoại hình, về sự duyên dáng đó bị sự chi phối của luật vô thường rất cao. Theo quy luật đào thải, sau tuổi 55 hoặc có những người ở tuổi 45 trở lên, sự già nua đó đã làm cho nhan sắc của con người đó không còn như xưa nữa. Vì đó, các dễ thương dựa trên nền tảng của ngoại hình đó không phải là cái mà chúng ta có thể mong đợi lâu dài. Nói cách khác là tính bền vững của sự dễ thương về ngoại hình là không có được. Cho nên khi sinh ra, lỡ mà có bị vướng kẹt vào các chứng bệnh mang tính di truyền từ cha mẹ, thì chúng ta đừng nên mặc cảm rằng thân phận của mình là quá bi quan, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc. Bởi vì có rất nhiều người đẹp ăn nói và hành xử vô duyên ấy, cũng làm cho mọi người không thể nào quý mến được. Do đó, khi đề cập đến yếu tố làm người dễ thương, Đạo Phật không hề có khuynh hướng nhấn mạnh đến chủ nghĩa ngoại hình hay là phước tướng mà mỗi người có thể có, mà đang nhấn mạnh đến các tính cách hành xử giữa người đó với sò xung quanh. Mà theo đó, bất cứ ai có cơ hội giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp đều cảm nhận được rằng đây là nhân cách mà tôi thấy rằng là rất thích hợp cho nên quý mến, đồng hành, mang tính lâu dài. Cũng trên nền tảng làm người dễ thương như vừa nêu, những điều được chia sẻ sau đây sẽ góp phần cho chúng ta đánh giá lại giá trị của bản thân để tránh tình trạng rơi vào các mặc cảm tự ti. Mà khi một người bị vướng vào các chứng bệnh về thể hình, khiếm khuyết các chi phần, kém may mắn hơn như người khác, sẽ không tiếp tục chìm vào trong nỗi khổ của sự mặc cảm đó nữa. Điều một, hành xử của tâm và của thân mang lại an vui. Trong một bài kinh ngày Xá Lợi Phất, lần lượt phân tích các tình huống thân, tâm và lời nói của một con người vốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh. Khi phân tích đến tình huống có những người hoàn toàn không có lời nói dễ thương, nói ra là sóc không, vô duyên, mất thiện cảm, rồi các hành vi ứng xử của người đó đó hoàn toàn cũng không mang lại niềm vui gì cho ai được. Người này có thể phát xuất từ hai động cơ. Động cơ một đó, là có thiện chí, có tấm lòng tốt, nhưng không biết cách thể hiện thế nào. Trong tình huống đó, ngài Xá Lợi Phất yêu cầu chúng ta đừng quá bận tâm về hành vi được thể hiện và chủ yếu kết quả, mà hãy quan tâm đến cái động cơ của người đó, để chúng ta bớt đi sự chấp trước, tìm thấy một cái gì đó tích cực. Từ đó mà chúng ta có thể vui vẻ, hoan hỷ và kết thân với những người có tâm thiện nhưng chưa biết cách thể hiện các hành động thiện. Tình huống thứ hai, người không có hành động dễ thương, không có lời nói dễ thương và phát xuất từ một động cơ rất xấu, tức là thân khẩu ý không có chỗ nào có thể chấp nhận được. Ngài Xá Lợi Phất vẫn khuyên chúng ta nên thương tưởng những người như vậy, vì họ là đối tượng đáng tội nghiệp. Bài kinh tiếp tục đưa ra một ví dụ giống như là một tấm vải bị quăng bỏ ở trong sọt rác, vải bị nhiễm các cái màu từ cái vật hôi thối, mùi xú uế của nó rất khó chịu. Thông thường người ta xem đó là một vật dụng đáng bỏ đi. Ngài sẽ là bậc khuyên là hãy lấy vật dụng đó giặt giũ rồi tẩm nước hoa. Chúng ta sẽ thấy là tấm vải tưởng chừng như bỏ trong sọt rác đó là mất khả năng sử dụng, vẫn có thể được tái sử dụng. Kết thúc bài kinh, ngài Xá Lợi Phất đưa ra một kết luận là trên cuộc đời này không có bất kỳ một người nào là vô dụng, là vô duyên, là không dễ thương. Cho nên cố gắng tìm một cái gì đó tích cực ở người ấy, mặc dầu điểm tích cực rất ít mà tiêu cực thì nhiều. Biết khai thác, khích lệ, tán dương. Đúng tình huống á, thì một người không dễ thương dần dà sẽ trở nên dễ thương. Trong bài kinh vừa nêu, chúng ta thấy hành xử dễ thương á, được hiểu là các việc làm mang lại niềm vui, nụ cười, lệ lạc cho tha nhân. Bây giờ và có cái tác dụng trực tiếp ở trong tương lai. Và để làm công việc đó đó, không nhất thiết chúng ta phải là những người giàu. Làm người giàu thì ta có cơ hội thuận lợi hơn rồi. Hành xử tích cực, có giá trị, được hiểu rất rộng, giúp đỡ một người qua đường, hỗ trợ cho một người già bằng cách là làm thay thế công việc của người đó, là chia sẻ những tầng phẩm mà mình đang có, dần dần và dần dần đều có thể giúp cho chúng ta trở thành những người có những hành động có giá trị, có những hành xử được mọi người tán dương. Năm 2009 có lần thầy đã thử trong hai đợt làm từ thiện liên tiếp. Khi đến trung tâm nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Ba ở Gò Vấp trao tặng quà cho các cháu đó, thì thầy mới nói thêm một câu là trong số tiền mà các cháu nhận ngày hôm nay đó, có khoản tiền các ca các cụm từ các bà con cô bác lớn tuổi ở tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp Bình Phước, biết các cháu gặp nhiều bất hạnh, cha mẹ bỏ rơi, lang bạt giang hồ, nay được về trung tâm, cho nên đã dành ra một khoản tiền mỗi người là 10.000 đồng. Các cháu cảm động xa nước mắt. Ngày hôm sau khi lên trên Bình Phước á, thì thầy cũng phương tiện và nói rằng là trong số tiền mà các quý bà con nhận hôm nay đó, có cái khoản tiền của các cháu ở trung tâm nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Ba cũng 10.000 đồng thôi, và quý bà con lớn tuổi đó cũng cảm động xa nước mắt. Điều này cho thấy đó, con người luôn luôn có cái hướng đánh giá những hành động, những hành xử của người khác theo một chiều hướng đúng với bản chất của hành động đó được diễn ra, tức là tích cực. Và những tình huống đó, đó sẽ tạo ra việc thừa nhận tính giá trị của hành vi và làm cho người được ứng xử cảm thấy hạnh phúc. Cho nên các hành động như thế dầu rất nhỏ nhưng lại mang lại những niềm vui, nụ cười. Cho nên các hành động đó vẫn được Phật giáo liệt vào nhóm là hành động dễ thương. Và bằng định nghĩa này đó, thầy tin tưởng rằng là quý bà con cô bác tại đây, từ những người chủ trương nối kết các quý vị đến các chùa, nó có thể là nhóm của cô Mãn và những bạn hữu đã phát tâm dành thời gian, công sức sắp xếp xe cộ đưa rước liên lạc với các chùa để cho quý bà con cô bác có được cơ hội gần gũi nhau, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau. Đồng thời các quý vị lại có cơ hội niệm Phật, đọc kinh, sám hối và làm nhiều việc phước thiện ở trong cái thời điểm được sinh hoạt. Thì tất cả những hành động đó đều làm cho chúng ta trở nên là những người rất dễ thương. Cho nên bằng mọi giá không đánh mất cơ hội trở thành người dễ thương qua các hành xử có giá trị, hoặc ở phạm vi lớn, phạm vi vừa, hoặc là ở phạm vi nhỏ. Tức là chúng ta làm hết bổn phận của mình trong quá trình tạo ra các hành xử tích cực đó, thì có khi có người đánh giá được những đóng góp của chúng ta một cách rất tích cực bằng những lời tán dương. Nhưng rồi cũng có những tình huống mình đã nỗ lực làm hết mình mà, bằng động cơ cao quý, thái độ vô ngã vị tha, tâm rộng lượng, nhưng cũng có người không tùy hỷ được. Có thể phá đám, chọc gậy bánh xe, nói lời thị phi, buông lời thiếu thiện cảm, hoặc là cho chúng ta là làm điều đó đó có mục đích riêng, cho một lợi ích nhóm hay là một lợi ích cá nhân. Thì bản thân của những người có hành xử tích cực đừng bận tâm trước những lời lẽ thiếu chuẩn xác đó, để không phải thối chí. Nói theo đạo Phật là không thối thất tâm bồ đề. Nhờ đó chúng ta vững gia tải, tiến lên phía trước, làm những việc đáng làm. Còn trong cuộc đời, những lời thị phi, những sự hiểu lầm, những điều chưa được từ hiển công đức bao giờ cũng xảy ra. Những người làm càng nhiều việc tốt, việc thiện, việc lớn chừng nào, cần phải chuẩn bị thái độ chịu đựng những tình huống vừa nêu, để mỗi lần gặp những trở ngại như thế, ta lại càng vững chãi hơn, như là kiền ba chân, không bỏ cuộc nữa chừng, không chán nản, không tuyệt vọng, không phiền não, không khổ đau. Nhờ đó các hành xử dễ thương và có giá trị của chúng ta tiếp tục mang lại các giá trị cao quý cho những người xứng đáng tiếp nhận được những đóng góp có ý nghĩa này. Nếu các quý bà con cô bác thấy rõ là trong đời người của tôi có thể tối thiểu mỗi tuần làm được một việc dễ thương bằng tấm lòng, bằng lời nói, bằng việc làm cụ thể, thì xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm giác. Vỗ tay quá hay, vì đó cho thấy là việc thể hiện các hành động dễ thương là có thể thực hiện được. Và điều gì đã giúp cho chúng ta có được nhận thức và cam kết đó? Đó là sự hiểu biết thôi. Cho nên là khi mình cho một việc gì đó quá khó khăn, thì tự động chúng ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng, mệt mỏi, căng thẳng. Còn khi mình quan niệm rằng mọi thứ trên cuộc đời này dù khó cỡ nào tôi cũng đều có khả năng làm được, thì trước sau gì chúng ta cũng vượt qua các trở ngại và thách tố để biến các ước mơ có giá trị trở thành các hiện thực mang lại lợi ích cho mình và cho người. Điều hai, tùy hỷ và tán dương. Đây là hai khái niệm mà về phương diện xã hội học á, Đức Phật dạy chúng ta cần phải nuôi lớn và phát triển hàng ngày. Tùy hỷ gọi đủ là tùy hỷ công đức, có nghĩa đen là vui theo các giá trị phước báo và công đức mà người khác đã đạt được, đang đạt được hoặc sẽ đạt được. Điều này đó, nó giúp cho chúng ta có một nhận thức sắc rõ rằng nếu trong cùng một hoàn cảnh tôi tự so sánh mình với những người như thế, rõ ràng tôi không bằng họ. Có thể tôi có tài hơn họ, có điều kiện hơn họ, có thuận lợi hơn họ, nhưng tôi vẫn không thành công. Đang khi họ đạt được hoặc đang trên quá trình đạt được những thành tựu này, thì Đức Phật khi chúng ta thay vì trỗi dậy một tâm lý bực tức, ganh tị, không quan hỷ, thì Ngài khuyên chúng ta là hãy vui theo các thành tựu cao quý mà người khác đạt được. Dân gian có câu á, con gà ghét nhau tiếng gái, tượng trưng cho người nam cạnh tranh về cái tài, cho nên rất khó có thể tùy hỷ với các thành tựu của nhau. Họ tranh chấp nhau theo hướng cá nhân, họ giành quyền lợi nhau theo hướng tập thể, họ phân chia bè phái để tạo cái sự ưu thế trên những cái nhóm thách thế khác, và cứ như thế cuộc đời này đó nó diễn ra theo một cách thế là chà đạp nhau, hơn thua nhau, giành giật nhau, đấu tranh nhau để đạt được các quyền lợi ưu tiên. và cứ như thế thế giới này trở thành là một nơi bất ổn. Đang khi đó những chị em phụ nữ đó thì ghét nhau về sắc đẹp, ghét nhau về sự duyên dáng, ghét nhau về các điều kiện thăng tiến xã hội, dễ so bì ganh tị. Và về phương diện so bì ganh tị đó, thì vì chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, cho nên á, chị em phụ nữ cũng bị vướng kẹt vào điều này nhiều hơn là những người nam giới. Đưa một ví dụ nhạy cảm sau đây để chúng ta thấy rất rõ đó, nó có một phần gắn kết với giới tính mà con người có. Là mà giảng viên dạy đại học và thạc sĩ từ nhiều năm qua đó, từ thầy có cơ hội giảng dạy cho Chư Tăng, Chư Ni ở cấp độ cử nhân và thạc sĩ Phật học. Khi chấm điểm xong đó, thì thường Chư Ni, tức là các vị xuất gia nữ, có người lên kiện điểm của mình tại sao nó chưa xứng đáng với cái thành quả làm việc của người đó. Chứ mà hiện tượng này rất hiếm khi xuất hiện đối với các vị tăng, tức là những vị xuất gia nam. Tức là các sư cô cảm thấy là mình phấn đấu rất nhiều, học rất giỏi, làm bài rất tốt, nhưng tại sao cái điểm lại không bằng những người bạn đồng học khác. Cho nên các vị thỉnh thoảng bày tỏ các quan điểm và được yêu cầu chấm lại. Thì đối với sinh viên đại học thì chủ trương của thầy là như thế này: việc học thuộc bài nó không quan trọng, mà quan trọng là tính sáng tạo, khám phá, phát minh những nội dung mới, kiến thức mới, dữ liệu mới. Bên tăng đó thì dở hơn bên ni ở chỗ là không học thuộc lòng được, nhưng ngược lại các ý tưởng mới, các khám phá mới thì có cơ hội nhiều hơn. Và do vì là người giảng dạy về môn phương pháp nghiên cứu, cho nên thầy chú trọng về các khám phá, các phát minh. Cho nên người làm bài thi có thể đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược và đối lập với thầy, thầy vẫn chấp điểm cao, bởi vì khích lệ cái tinh thần khám phá và đóng góp. Thì khi nghe giải thích đó, thì các sư cô cũng hiểu ra được vấn đề. Như vậy nói một cách khác là ngay cả khi là sư cô rồi đấy, thì cái thói quen mình kiện điểm vẫn còn có. Thì tương tự đối với người nữ, cạnh tranh nhau về sắc đẹp, cạnh tranh nhau về cách ăn mặc, cạnh tranh nhau về quan hệ xã hội, cạnh tranh nhau về tính ưu tiên, tính ưu quyền, cạnh tranh nhau về các vấn đề khác, bao giờ cũng có cơ hội diễn ra. Do đó đó, học hạnh tùy công đức để chúng ta không phải bị rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, mệt mỏi, đối kháng, xung đột với những người khác. Vì theo Đức Phật, đây là những yếu tố tâm lý nếu không khéo dừng dẫn đến các hành động có thể gây phương hại lợi ích cho cả hai bên. Đồng thời đó, bằng cái tâm ứng xử như vậy đó, chúng ta rất khó có thể tạo ra được cái niềm an vui nội tại, mà vốn nó là một trong những yếu tố để làm cho nhan sắc chúng ta trở nên đẹp hơn. Do vậy, để trở thành người dễ thương trong tình huống này, chỉ cần là chúng ta biết thực tập nở những nụ cười, hoan hỷ với các thành công, các sở đắc mà người khác đạt được. Đang khi mình nghĩ rằng mình cũng xứng đáng đạt được, nhưng khi mình không đạt được rồi đó thì không nên buồn, mà hãy tán dương những người khác. Do đó, tán dương công đức chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta tùy hỷ được công đức ở một người hoặc là một tập thể nào đó. Và điều này đó, nó như một cặp bài trùng: chỗ nào có tùy hỷ công đức, chỗ đó phát sinh hành động tán dương; chỗ nào có hành động tán dương một cách rất cụ thể, thực lòng, chứ không phải để ngoại giao, thì chỗ ấy có các hành vi tùy theo công đức. Điều mà chúng ta cần phân biệt đó là sự khác nhau giữa tùy hỷ công đức và A-dua. A-dua là một động từ mà cái nội hàm của nó đó hướng đến cái xấu, tức là chúng ta tán đồng, ủng hộ hoặc là tùy tùng theo những hành động xấu, trái pháp luật, ngược lương tâm, đi ngược lại tiếp tục. Tôi biết rất rõ là các hành động đó gây phương hại đến quyền lệ hợp pháp của một thiểu số hay là đa số, nhưng rồi đó do thiếu sáng suốt chúng ta đã a vua a tòng hướng theo. Về phương diện luật pháp, đó là những hành động phạm pháp. Về quan hệ dân sự, việc a tòng a vua theo những điều trái với đạo đức lương tâm thuần phong mỹ tục và những ứng xử cao quý, chúng ta có lỗi. Và do vậy cần phải khéo léo, không nên thể hiện sự a vua với bất kỳ một hành động nào gây phương hại đến lợi ích của tha nhân. Đang khi tùy hỷ công đức á, có nội dung là các hành động này nếu không trực tiếp thì cũng phải gián tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, giá trị cao quý, và dĩ nhiên chúng phải phù hợp với luật pháp và đạo đức. Nói cách khác là nếu bản chất của hành vi và cái kết quả của hành vi đó không mang lại hạnh phúc, vi phạm luật pháp và lương tâm, thì việc vui theo trở thành là a vua đồng lõa, phạm pháp, phạm lỗi dân sự. Còn nếu các giá trị của hành vi đó mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và cái nhìn cao quý, thì việc vui theo được gọi là tùy hỷ công đức. Dân gian Việt Nam có câu ai sao tu vậy. Câu này rất nguy hiểm, tức là người a vua a tòng này đó hoàn toàn không xác định được khuynh hướng, lập trường, quan điểm, bản lĩnh ứng xử của mình, và bị khuynh hướng lây lan tâm lý nó dắt dẫn mình tập thể đi theo hướng nào, mình chạy theo hướng đó thôi, và do đó rất dễ dàng bị vạ lây. Cho nên có người mới thêm một cái câu sao: ai sao tu vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Thì cái đó không phải là tùy hỷ công đức à. Ngày 20 tháng 5 2014 vừa qua, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cách đảo Tri Tôn 30 cây số, vi phạm luật pháp quốc tế, gây bất ổn về an ninh hàng hải trong khu vực, rất nhiều người Việt Nam yêu nước ở trong nước và nước ngoài đã biểu tình. Ban đầu thì đó là cái phong trào biểu tình rất hòa bình, thể hiện cái sự tôn trọng luật pháp thế giới và luật pháp trong nước. Nhưng một tuần sau đó đó, thì cái khuynh hướng biểu tình đã vượt ngoài sự kiểm soát, và rất nhiều người đã sách động, bạo loạn, bạo lực, đốt nhà, phá của ở khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai và Dũng Án ở Hà Tĩnh. Điều đó đã làm cho chính phủ Việt Nam phải một phen điêu đứng vì tổn thất kinh tế. Công ty lớn ở Hà Tĩnh này đang kiện Việt Nam bồi thường $3 triệu. Và ở tại Bình Dương đó, thì cái số tiền mà chính phủ phải vô hỗ trợ để dàn xếp cái vụ này đã lên đến $100 tỷ, đây sẽ là $100 tỷ. Tức là chỉ có một sự a tòng a vua nhất thời thiếu kiểm soát tâm thôi. Nhiều người đó ta không thể hiện được sự từ hiện công đức mà đã bắt đầu leo thang trở thành các hành vi vi phạm luật pháp và tạo ra một cái hình ảnh Việt Nam rất xấu đối với cộng đồng thế giới. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan nếu không khéo đó sẽ có thể có mặt khắp mọi nơi. Vì đó, thay vì giúp cho đất nước có được tiếng nói, tạo một hàm tích cực để đạt được sự ủng hộ quốc tế chống lại Trung Quốc và buộc Trung Quốc rút khỏi Việt Nam, thì nhiều người đã a dua a tòng theo cái đúng phạm luật pháp, kết quả là họ cũng gặp khó khăn, gây phương ngại về kinh tế, tạo ra một cái môi trường đầu tư ở Việt Nam không an toàn. Và nếu không khéo khắc phục vấn đề này đó thì nước Việt Nam sẽ bị mất cơ hội giữ các nhà đầu tư và người ta sẽ đến các quốc gia khác. Do đó tự nhiên công đức phải đặt trên nền tảng là mang lại lệ lạc cho tha nhân, tôn trọng luật pháp thế giới, luật pháp quốc gia, lấy lương tâm đạo đức làm thước đo để đánh giá các hành động, chứ phải cứ nhiệt tình hưởng ứng được xem là tốt. Phải hưởng đúng cách, phải tự hiện công đức đúng cách. Về tán dương công đức thì nó là một cái hành động khi chúng ta thừa nhận rằng là những đóng góp của một người A, một tập thể B là có giá trị tích thực. Cho nên mặc dù chúng ta và những người đó khác nhau về quan điểm, khuynh hướng, lối sống, thậm chí là ý thức hệ chính trị và tôn giáo, chúng ta phải tán dương đúng với những gì mà người đó và tập thể đó đã làm. Đây là một loại ứng xử rất khách quan, làm cho chúng ta bỏ được kẻ thù, thiết lập thêm tình bạn để cho cái khuynh hướng xã hội đó ngày càng đạt được những sự đồng thuận theo một chiều hướng tích cực lớn rộng hơn. Để tán dương công đức người khác đó thì thầy xin đề nghị các quý thiện hữu tri thức một thói quen, đó là chúng ta cứ phân định một quyển sách bên tay trái và viết ra những cái ưu thế, ưu điểm, thành tựu, đóng góp, những việc làm có ý nghĩa và giá trị của một người, một tập thể nào đó. Bên tay phải đó là cái mà chúng ta nên để trống. Thông thường á, chúng ta có khuynh hướng là nhìn thấy cái xấu, cái dở, cái tệ, cái bất thiện, cái bất toàn ở một người nào đó. Và nếu như mà mình ghi nhớ càng nhiều những thứ này đó thì chúng ta rơi vào tâm lý ám ảnh rằng người đó là người xấu. Từ đó ứng xử chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là thành kiến, mặc cảm, định kiến. Do vậy những giá trị đóng góp cao quý của người khác khó có thể được chúng ta thừa nhận và tán dương. Cho nên một bên đó, chúng ta viết những ưu điểm, một bên còn lại chúng ta để trống. Đặt lên một bàn cân thì con người thậm chí có thể khác qua được với mình, ít nhất là cũng có nhiều điểm vượt trội đặc biệt để chúng ta tán dương được. Để tán dương đó, nó đòi hỏi chúng ta là phải tinh tế ở chỗ là tìm kiếm cái hay, cái giỏi, cái tích cực, cái có giá trị, cái có ý nghĩa để chúng ta khen. Khi khen á, thì nên nhớ là khen trước mặt mọi người để cho cái thiện đó được xã hội hóa, được nhiều người biết đến, được tán dương công đức. Và từ hành động này đó, chúng ta thấy nó sẽ có những mô hình hành động tương tự được nhân bản, được lây lan, lớn rộng, phổ biến. Rất tiếc đó, đối với các việc làm thiện chúng ta ít làm như thế. Còn cái gì dở, xấu đó, lan tỏa, phổ biến, truyền thông, rỉ tai nhau, rồi mỗi người tình nguyện làm cái loa phóng thanh rất nhanh. Kết quả là chúng ta quen nhai lại những cái xấu, phổ biến lại những cái không tốt đẹp. Cho nên dần dà đó, cái hạnh tán dương công đức ở chúng ta nó bị mất đi hồi nào mình không hay. Cho nên khi mở miệng ra là có nhiều người chỉ biết nói xấu người khác thôi, tìm việc A, việc B, việc C, mà đã lúc đó không đúng rồi, do vì nhìn không hết được vấn đề. nhìn vấn đề một cách quá phiến diện, cục bộ, sai lầm, thiếu hiểu biết, thiếu thông cảm. Do đó các thái độ này nếu không dừng lại kịp thời sẽ dẫn đến sự phá vỡ các mối quan hệ xã hội mà mình đã từng dày công vun đắp, chăm sóc, tưới tẩm để cho đó nó được tốt đẹp. Trong quan hệ vợ chồng và bạn bè cũng như là giữa các đối tác đó, thì việc tán dương công đức sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm chất bổ cho các quan hệ đó. Nhưng mà chê một người nào mà không thấy được những cái điểm tích của người đó thì trước sau gì cũng dễ tay, rồi đường ai lấy đi thôi. Trong tình huống phát hiện ra có những yếu kém thì thay vì chúng ta phê bình chỉ trích ăn nói lớn tiếng thì hãy góp ý người đó ở chỗ riêng tư để người ấy không cảm thấy tự ái, bị xúc phạm, bị va chạm, bị thương tổn. Bằng cách này đó, những lời góp ý cao đẹp, chân thành của chúng ta sẽ dễ dàng được đón nhận hơn. Như vậy, người thực tập hạnh tán như công đức không có nghĩa là làm công việc một chiều, chỉ biết tán cái tốt, mà lại phớt lờ cái xấu, sở đoản, bất thiện ở người khác. Thiện hữu tri thức là một khái niệm được Đức Phật sử dụng trong các kinh đó, là chỉ cho là cái tinh bạn chân thành, góp ý cho người bạn của mình được phát triển, được giàu sang, được phú quý, được hạnh phúc, được bình an. Theo nghĩa là điều chỉnh luôn cả những cái dở, thói hư, tật xấu, những gì chưa được tốt, để từ đó khắc phục được. Cho nên tán như công đức mà bỏ quên yếu tố góp ý những cái bất toàn một cách khéo léo, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, chúng ta sẽ trở thành là người chỉ có biết nịnh thôi. Mà người nịnh á dẫn đến cái nguy hiểm như thế này, làm cho cái người được khen á lúc nào cũng nở lỗ mũi quá mức, mà đang khi đó các hành động thiện, các việc làm nghĩa cử tốt đẹp của mình nó chưa đủ sức ngang bằng với những lời tán dương, cho nên người đó sẽ rơi vào tình trạng là gì? Sống ảo, sống cống cao ngã mạn, sống tự hào tự đại quá nhiều về những thành quả mà thực tế đó cái đóng góp của mình là không nhiều đến thế. Do đó tán dương công đức theo đạo Phật dạy là một nghệ thuật. Một mặt á thừa nhận các đóng góp cao quý của người khác, mặt khác trên lời tán dương này giúp cho người đó ngày càng làm tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, hệ thống hơn, có thành quả và những giá trị phụng sự nhiều hơn. Rồi đồng thời bên cạnh sự tán dương đó, cái người được tán dương cũng cần phải thấy đâu là những sở đoản, đâu là những điều mà chưa được hoàn thiện để họ từng bước khắc phục để trở thành tốt hơn trong tương lai. Điều 3, học hành lắng nghe. Lắng nghe là một nghệ thuật, vừa là phương diện tâm lý mà vừa là một ứng xử xã hội. Chỉ có những người quá khó lắng mới không có bạn. Như vậy, để có được bạn đó, không nhất thiết chúng ta phải là người giàu, người thành đạt, người có tên tuổi, người giàu có. Chỉ cần sống chân thành, nói được thì làm được nói được, và lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi của tập thể lên trên, hy sinh các quyền lợi cá nhân, thì thầy tin chắc rằng lối ứng xử đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được tình bản thân với rất nhiều thành phần khác nhau. Thách đố lớn nhất với những người giỏi và người tốt là gì? Bị người khác nghi kỵ, phân bì, cạnh tranh hơn thua. Cho nên á, xung quanh các hành động tốt của người tốt đó, đó sẽ bị phủ trùm bởi một cái vầng mây rất ảm đạm. Người ta sẽ nói xấu, nói khiêu khích, nói sai sự thật, nói do hiểu lầm. để làm cho người ấy bị cô lập và bị mất cái quan hệ tình bạn với các thành phần còn lại. Nhưng rồi đó, càng bị nói xấu, càng bị tấn công, càng bị phê phán, chừng nào đó thì đã làm cho những người được lắng nghe đó cảm thấy thắc mắc. Khi càng thắc mắc đó, thì người ta lại muốn tiếp xúc với nhân vật này, những đối tượng này, xem thế nào mà tại sao những cái lời đồn thổi nó diễn ra nhiều quá. Thì lúc đó rất nhiều người mới vỡ lẽ rằng là những điều mà tôi nghe đó nó khác 100% với những điều mắt thấy. Tai nghe đó thì thuộc về những dữ liệu thông tin mà phần lớn nó mang tính đồn thổi nhiều. Mắt thấy đó là những cái sự kiện thật. Cái khoảng cách giữa tai nghe và mắt thấy đôi lúc là rất lớn. Do đó là người khôn ngoan đó, chúng ta không nên vội tin những gì chúng ta nghe. Chúng ta cũng không nên đó, nghi ngờ những gì mà người ta làm quá tốt, phát xuất từ một động cơ trong sáng và cao quý, hết sức khách quan, độc lập, bình tĩnh để ghi nhận các hành động có giá trị của tha nhân. Từ đó đó, bằng cách này chúng ta mới dễ dàng thiết lập được tình bạn thân với rất nhiều người. Quan điểm của thầy đó là không xem người khác quan điểm với mình là kẻ đối lập. Cho nên trên căn bản là mình không xem họ là kẻ thù. Có thể họ có những hành động gây phương hại đến cái quyền lợi, uy tín của bản thân, nhưng chúng ta cứ phát xuất từ một cái động cơ trong sáng rằng là trước sau gì tôi cũng cơ hội để chứng minh được rằng những gì mà họ đối xử với tôi là sai, là chưa đúng. Cho nên bằng cái sự kiên trì đó, trước sau rồi đó họ cũng bắt đầu dần dài nhận ra được và điều chỉnh kịp thời. Thì bằng thái độ kiên trì này đó, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được những cái hiềm khích, những nỗi niềm mà chưa được tôi hỷ, những cái định kiến, thành kiến, mặc cảm tự ti với nhau. Do đó lắng nghe là một nghệ thuật để chúng ta có thể có cơ hội hiểu thấu đáo được tại sao người khác lại có những ứng xử tệ bạc không như ý đối với mình. Còn nếu như chúng ta không lắng nghe thì chúng ta rất khó có cơ hội để biết được những thông tin đó. Lắng nghe đây nó khác với a du với lời thị phi. Lời thị phi đó là không có mục đích cao thượng gì hết, nó cũng không có giá trị ở kết thúc của lời nói đó. Nó chỉ để bày tỏ sự bực tức, sự không hài lòng, sự chọc ghẹo bánh xe, sự phá đám, sự thiếu hiểu biết, vân vân thôi. Còn hậu quả nó như thế nào đó thì cái người nói lời thị phi đó đôi lúc không bằng tâm đến. Thậm chí cũng có nhiều người xấu hơn là muốn lời thị phi phá vỡ hết các mối quan hệ xã hội. Đối với những người trực tiếp có liên hệ hoặc là gián tiếp bị ảnh hưởng, lắng nghe đó là một dịp để chúng ta có thể bình tĩnh để hiểu rõ được gốc rễ, nguyên nhân, tình huống, sự kiện, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đang diễn ra hoặc đã diễn ra. Từ đó mà người A, nhóm B, thành phần C mới có những ứng xử hoặc phản hồi không vui, không hạnh phúc. Và bằng thái độ khách quan, chúng ta phải khéo léo tiếp nhận những điều ta nghe, mắt thấy có giá trị, điều chỉnh kịp thời, khắc phục thích hợp để cho các mối quan hệ dân sự, xã hội và pháp lý không tiếp tục bị thương tổn lớn hơn. Đó là chúng ta cứu vãn được tình thế bằng một sự chân thành, lắng nghe để sửa, lắng nghe để cầu tiến, lắng nghe để thay đổi tích cực. Cũng có rất nhiều tình huống trong cuộc đời sự hiểu lầm diễn ra một cách rất nghiêm trọng, hoặc là một thành kiến, một định kiến, một mặc cảm nào đó đã từng xảy ra, làm cho cái khoảng cách tâm lý và khoảng cách địa dư giữa hai bên đang bị lấn cấn này nó khó có thể hàn gắn được. Thì sự lắng nghe trong tình huống này là một trong những nhu cầu rất cần thiết để ít nhất là bên bị nói đến sẽ không tiếp tục tạo điều kiện cho bên phê phán đó gọi là đào sâu thêm cái khoảng cách đó. Cho nên lắng nghe để hiểu, hiểu rồi thông cảm rồi thay gì ghét bỏ họ, thù hằn họ, đối lập với họ, thì chúng ta nỗ lực hạn chế một cách tối đa những cái va chạm không cần thiết. Ít nhất là nó được khoanh dùng lại. Thầy sử dụng khái niệm khoanh dùng trong y khoa đó để mô tả về cái sự trục trặc trong quan hệ xã hội giữa chúng ta và những người khác. Và nhờ cái hạnh lắng nghe đó, sự khoanh dùng đó tạo cho chúng ta được một cái thế đứng mà không phá vỡ thêm và những cái mối quan hệ nè. Trong cơ thể chúng ta có hệ thống kháng thể. Hệ thống kháng thể có chức năng đó loại trừ ra bên ngoài những gì không thuộc về nó, những gì hại cái cơ thể này về phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Nếu chưa lập tức chiến thắng được các cái vật ngoại xâm, những gì đó nó không cần thiết cho cơ thể ở trong bên trong cơ thể, thì hệ thống kháng thể này sẽ khoanh vùng lại để cho các độc tố đó không lây lan phổ biến trên toàn cơ thể. Tiêm chích ngừa vào cách đây vài chục năm đó, có mục đích khoanh vùng các loại vi trùng đó ở ngay vị trí được tiêm ngừa. Thì cũng tương tự như thế, đối với một người A, một tập thể B, khi mà chúng ta đang có những cái mối quan hệ lặng đặng, có những cái nội kết, có những quan trái, có những hiểu lầm, có những cái thương tổn, thì tốt nhất chúng ta cứ tạm thời khoanh vùng nó lại để tìm hiểu cơ hội vượt qua. Và lắng nghe là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta biết rõ được đâu là đầu mối để khắc phục. Lắng nghe thì phải lắng nghe hai bên, tại vì nghe một phía đó thì nó trở thành là phiến diện. Và vì trong cái việc hiểu lầm hay là mâu thuẫn á, ai cũng có khuynh hướng cho rằng mình là đúng, còn người khác là sai. Cho nên nghe một phía chúng ta không thể nào có một bức tranh toàn cảnh về toàn thể sự việc đã diễn ra, đang diễn ra, mà cái tác hại của nó vẫn đang còn tiếp tục leo thang. Cho nên khi nghe được ở bên A chia sẻ, chúng ta phải đồng thời nghe phía bên B, nhưng mà nghe với một thái độ không phê phán, không đổ dầu vào lửa, không làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Và lửa đang cháy chỗ nào, chúng ta hãy nỗ lực dập tắt ở chỗ đó. Cái người đang bị giận tức mà, thì ta phải nói hết tất cả cái volume để thể hiện cái sự bực tức với người A. Thì bây giờ công việc chúng ta lắng nghe là sao? Chúng ta phải dập tắt lửa ở người A đó, rồi qua phía bên B, đó là bên A, chúng ta cũng lại tiếp tục lắng nghe để xem họ nhìn vấn đề đó khác biệt như thế nào, rồi chúng ta lại tiếp tục nỗ lực dập lửa bên B. Như vậy, để lắng nghe trở thành là một hành động dễ thương, chúng ta phải trở nên trung lập. Phải trung lập, phải lắng nghe cả hai bên. Chứ nghe một bên ta nói là chúng ta bênh vực bên còn lại, thì lúc đó ta từ người làm trọng tài, làm vai trò khách quan lắng nghe để trị liệu các bế tắc, trở thành bị gắn ghép là liên minh với thành phần còn lại. Và do vậy chúng ta trở thành đối thủ. Rồi do đó toàn bộ công việc của lắng nghe để tháo mở nỗi quan trái, nỗi khổ niềm đau, nỗi nội kết hoàn toàn bị thất bại. Trong trường hợp mình là nạn nhân hoặc là người trực tiếp liên hệ đến những nội dung thị phi hay cái quan hệ lặng đặng với người khác, thì lắng nghe đây phải được hiểu là gì? Lắng nghe trực tiếp bên phía đang hiểu sai mình, hoặc là bên phía đang có quan hệ trục trặc với mình. Về phương diện tâm lý học á, nói với nhau và nói về nhau khác nhau dữ lắm. Nói về nhau là chúng ta đang nói một người vắng mặt, họ không có điều kiện để nghe nội dung chúng ta nói là cái gì, để có thể điều chỉnh nếu như họ bị hiểu sai. Cho nên là khi nói về nhau, chúng ta rất dễ dàng lún sâu trong việc nói xấu người khác, nói các mặt tiêu cực. Mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là ở người đó có những mặt hay, mặt đẹp, mặt tích cực, nhưng mà vì mình đang bị cảm xúc chi phối, cho nên chúng ta phớt lờ mặt tích cực và chỉ đào sâu mặt tiêu cực thôi. Do đó nói về nhau phần lớn có khuynh hướng là nói lời thị phi. Nói về nhau trong tình huống đó chỉ làm cho mối quan hệ xã hội đó ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Nói với nhau là đang nói với người có trước mặt mình. Chúng ta là ngôi thứ nhất và người đang đối diện chúng ta là ngôi thứ hai. Và hai ngôi này đó đang nói trực tiếp với nhau, không thông qua một trung gian nào. Cho nên việc nói trực tiếp sẽ giúp cho người nghe đó hiểu trực tiếp. Và để lắng nghe được có kết quả đó thì một bên trình bày, một bên lắng nghe, chứ hai bên cùng nói thì trở thành cãi và không có bên nào có cơ hội để nghe được. Do vậy phải điềm tĩnh. Của một vấn đề do cách tiếp cận khác nhau, thái độ cảm xúc, tâm lý, ứng xử khác nhau, dẫn đến cái sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Và nếu như không thấy rõ được vấn đề này đó thì không thể nào tiếp tục ngồi chung với nhau, cộng sự nhau, chia sẻ nhau, dìu nhắc nhau để làm cho cả hai cùng được hạnh phúc. Do đó lắng nghe tốt nhất là nghe bằng cái tâm thông cảm chứ không có phê phán. Và khi mà mình có cơ hội chia sẻ lại thì cũng phải lựa lời mà nói làm sao cho người nghe đó không bị phiền não. Người nam thích ngắn gọn, người nữ thì thích dài dòng. Vì sống với cảm xúc nhiều cho nên đó chị em phụ nữ mà khi mà chia sẻ một cái gì đó là nó có dây mơ rễ má đầu đuôi diễn tiếp, nó dài thường thường, lúc nó giống như một cái cuộn chỉ đó, nó dài cả mấy ngàn mét, cuộn lại có chút xíu rồi. Thì cái dòng cảm xúc của chị em phụ nữ là thế. Người đàn ông thì qua rồi ta quên, và nó thể tình cảm đôi lúc thì khô queo cọc lóc. Nhiều chị em phụ nữ cảm thấy là chồng mình dạo này không còn thương mình nữa, người bạn của mình dạo này không còn quan tâm đến mình nữa, bởi vì không thể thể hiện cái đó ra. Hai thái độ ứng xử khác nhau do cái tác động của giới tính khác biệt này đã làm cho sự hiểu lầm diễn ra. Làm công việc gỡ rối tơ lòng trong mấy năm nay, nhiều cặp vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm ly dị đó, khi mà ngồi lại chia sẻ, bên A nói, bên thầy kêu bên B nghe, bên B nói, thầy kêu bên A nghe, sau đó đó thầy mới chia sẻ, thì mới biết rất rõ là có nhiều vấn đề đó nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà hai thái độ khác nhau dẫn đến hiểu khác nhau, ứng xử khác nhau, rồi mâu thuẫn, rồi không khéo tháo mở cho nên rồi trước sau rồi ly dị. Và lúc đó nó rất là vô duyên, không có đáng cái gì hết đó, cũng có thể xảy ra ly dị được. Cho nên trong tư vấn mà chỉ nghe một phía là không xong được. Như là giải quyết các vấn đề căng thẳng vợ chồng rồi ly dị là phải có mặt cả hai bên cùng phải chia sẻ, thì chúng ta mới thấy rõ được mắc mối của vấn đề, gốc rễ của vấn đề, tác động của vấn đề, những cái hiểu sai và những giải pháp để cho hai bên cùng nỗ lực cam kết thực hiện. Do đó tập nghe sâu sắc. Nghe sâu sắc là nghe biết thừa nhận các giá trị của lời nói. Có nhiều người chỉ thích nói thôi chứ không nghe. Họ nói chàng gian đại hải nói từ đầu đến cuối, người còn lại phải bị động nghe không, thì cái người nghe cảm thấy mệt mỏi. Vì cái dữ liệu nó quá nhiều. Đang cái nhu cầu của người nghe này là có giới hạn thôi. Tôi nghe những gì tôi cần nghe thôi, còn những cái không cần nghe tôi không cần phải biết đến những thông tin đó. Cho nên nghe có nghệ thuật. Đôi lúc chúng ta phải điểm vào những cái câu ghi nhận cái thành quả, ghi nhận cái giá trị đóng góp, để cho cái người nói nó cảm thấy được hài lòng. Thì lúc đó chúng ta mới có kịp cắt ngang được, cắt ngang khéo léo, để chúng ta dẫn dụ câu chuyện qua một nội dung khác có khuynh hướng tích cực ha, để tâm của người đang bị bế tắc đó thoát ra khỏi cái tình huống của sự trái ngang này. Cái đó thầy tạm gọi đó là gì? Chuyển đài tâm. Đây là một khái niệm thầy vay mượn từ TV á, có remote control, cái dụng cụ chuyển đài, đổi đài. Thì mỗi một gia đình là có TV tại nhà có thể xem được trên 100 kênh tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Không có ai dạy đến độ đó, khi mình xem một cái kênh gì đó mà nỗi khổ niềm đau nó dâng trào rồi mình cứ giữ hoài, chúng ta nhanh chóng là bấm cái số của con kênh khác để chúng ta qua một cái kênh khác có nội dung mà mình cảm thấy thích hợp trong tình huống này hơn. Thì tương tự trong quan hệ dân sự, gia đình, xã hội, pháp lý với những người khác, bao gồm với những người thân, khi một cái nội dung gì đó nó làm cho hai bên bị bế tắc nha, trở thành cái gút kết với nhau, thì tốt nhất chúng ta phải áp dụng remote control, chuyển đề tâm, bấm bùm một cái cho nó qua chủ đề khác. Nhưng mà những người mà dặn dai, dặn dài, dặn dở đó, khi được dẫn dụ chuyển qua một đề khác thì lại không thích, lại cố tình kéo cái sự kiện trở về lại để làm cho vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Do đó, nếu chúng ta nhận ra được một trong hai người đang cố tình đánh trống lảng, kéo qua một cái chủ đề khác, chúng ta nên hồi ứng liền, đồng tình liền, để cho cái không khí căng thẳng đó có cơ hội được hạ nhiệt xuống, được giảm đi. Chứ còn nói tập trung vào vấn đề đó nữa là trước sau gì cũng có chuyện thôi. Cho nên nghe có nghệ thuật là một cơ hội hạ nhiệt cảm xúc. Ví dụ như một người chồng đang giận người vợ mà người vợ không để cho ông ấy nói, thì ông ấy là dồn nén cái bực tức biểu lòng này đó, nó trong lòng nó quá lâu rồi, thì lúc đó sẽ trở nên căng thẳng hơn hoặc là cóc cằn. Mà khi một trong hai người mà bày tỏ thái độ cóc cằn rồi đó, thì mối quan hệ này đó trở nên là bị bế tắc. Cóc cằn đời thì người ta chẳng cần phải quan tâm đến người xung quanh, ngay cả người thân của mình, rồi việc ra sao thì cứ ra thôi, người ta không màng đến nữa. Còn có cơ hội nói và có cơ hội nghe thì biết rằng là người ta còn quan tâm đến, người ta chưa xem chuyện đó là nó quá kinh khủng, cho nên mình có thể là nắm bắt được để kịp thời khắc phục nó nếu nó là một điều xấu và dở. Do đó đôi lúc là chúng ta phải tạo cơ hội cho người thân của mình đang trong cái bế tắc đó là bùng nổ cảm xúc để cho họ nói ra hết, thì nó giảm cái ức chế tâm lý đó. Điều này nó cũng giống như là một cái căn nhà bên trong á là khói đầy hết do cửa cái và các cửa sổ bị đóng kín. Công việc của người đang ở trong căn nhà đó là làm thế nào để được sống còn. Muốn được sống còn thì người đang sống trong căn nhà bị phủ đầy bởi khói phải làm sao mở cửa ra được để cho oxy từ bên ngoài vào, carbonic ở trong nhà nó thoát ra. Có nhiều người bị đè nén cảm xúc, đè nén nỗi đau, đè nén sự hiểu lầm quá lâu rồi, mà nếu không kịp thời tháo mở đó thì người đó sẽ bị bùng nổ. Trong tình huống đó thì toàn bộ tình bạn, tình thân, tình yêu, tình vợ chồng, tình thân quý thì nó mất hết. Cho nên phải hạ nhiệt cảm xúc bằng cách tạo điều kiện để cho người bị ức chế được nói. Và ở đây lắng nghe là một nghệ thuật để trị liệu. Điều này nó giống như là chúng ta mở ống khói à. Khói trong nhà nó thoát ra, đến lúc nào đó không còn khói nữa, vì nhiên liệu để tạo ra khói đó được cháy hết rồi. Còn đè nén không phải là giải pháp. Đè nén đó, nó là một sự gây tạo ức chế tâm lý, cái căng thẳng về cảm xúc, thái độ trở nên cóc cằn, và tình trạng này nó làm cho quan hệ dân sự và xã hội trở nên căng thẳng hơn thôi. Cho nên chúng ta tập theo hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm: lắng nghe không phê bình, lắng nghe không chỉ trích, lắng nghe mà không cần phải biện hộ, cứ nghe thôi, để cho cái người nói có cơ hội được nói xong rồi thì cứ vui. Rồi cái sự hiểu lầm đó cũng chưa cần phải giải thích ngay trong cái thời điểm đó, ta để có thể vài ba ngày sau, để cho cái người bị vướng kẹt vào nỗi khổ niềm đau đó hoàn toàn thoát ra cái khổ đau rồi, chúng ta nói thì lúc ấy người ấy mới bắt đầu nhận diện ra rằng à, cái sự kiện A mà tôi trách móc cho người B đó chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm do tôi nắm quá ít các thông tin, không có rõ được hết các cái tình huống, cho nên nó là bợm chợt quá, dội dạ quá, với một cái thành kiến nhất định nào đó tôi đã kết luận sai. Thì trong tình huống đó, người ta mới đủ thời gian suy nghĩ đi, nhận xét lại để thừa nhận cái lỡ làng của mình. Chứ còn lúc đó mà mình nghe mình phản ứng liền đó, là tùy người. Có người không có cái tâm chấp trước, không có cái tâm thành kiến đó, thì họ có thể thấy là sai, điều chỉnh bằng những lời xin lỗi. Còn có nhiều người không được như thế. Do đó phải hết sức khéo lắng nghe để giúp cho người khác trút bỏ được những nỗi đau. Và người lắng nghe phải tập được cái tâm điềm tĩnh, bản lãnh. Bằng không đó, sau khi ta trút cái nỗi phiền não xuống rồi đó, thì cái còn lại là gì? Toàn là những chuyện không như ý. Và không khéo, cái người lắng nghe đó sẽ trở thành một cái sọt rác để cho cái người nói đó bu hết tất cả những cái bực tức và nỗi khổ lên cái não trạng và cuộc sống của mình. Do đó lắng nghe có nghệ thuật, phải biết làm sao là tạo một cái lối thoát cho cái người đang bị giận này, là qua một cái chủ đề khác. Chứ không phải mình cứ nghe một cách tiêu cực, cứ ngồi nghe hoài cái đó, à phải rồi đó, đúng rồi đó, người ta đang nhận tức mà. Bây giờ đúng sai chưa biết, mà mình cứ nói như thế là mình đang đổ dầu vào lửa và làm cho cái người hiểu lầm đó thấy rằng là tôi đúng rồi, cho nên tôi cần phải tăng cường thêm cái hành động này, ứng xử kia về, và kết quả rồi đó là vấn đề nó trở nên căng thẳng hơn. Do đó trong sự lắng nghe đó, chúng ta phải có cái chiều sâu và bản lĩnh chịu đựng để chúng ta không cần phải vội thanh minh thanh nga. Vì có những tình huống hiểu lầm mà thanh minh thanh nga nó làm cho người ta nó muốn quên đi rồi, người ta là phải gợi nhớ lại. Còn đối với chuyện thị phi, đối với những cái chuyện xấu đó, phớt lờ đó là cái bài thuốc tốt nhất, chữa lành nó thôi. Tại vì nó hết rồi, nó đã trôi qua rồi, bây giờ mình tái nhắc lại bằng một cái phương tiện nào đó thì tự động chúng ta đang khơi gại cái vết thương đó, mà vết thương đó nó đã không còn nữa. Cho nên tập lắng nghe để hiểu hết, rồi một lúc nào đó chúng ta trở lại vấn đề đó nếu cần thiết. Nhưng mà không á thì có thể phớt lờ. Người nào thực tập được ba hạnh vừa nêu thì dễ dàng sẽ có được cái sự kết thân với những người khác theo chiều hướng tích cực. Và các hạnh đó thì tạm gọi đó là những hành xử giúp cho chúng ta trở nên là người dễ thương. Và khi mà mình làm được ba điều này đó, thì tự động đó, cái gương mặt của mình bao giờ nó cũng thể hiện ra là sự rạng rỡ nè, nụ cười vui vẻ nè, thái độ điềm tĩnh nè, sức chịu đựng nè, bền vững như là quả địa cầu. Thì chúng ta đang truyền năng lượng hạnh phúc cho người khác. Còn khi mình nghe một cái gì đó cái mình quýnh lên liền đó, mình căng thẳng liền đó, thì chúng ta đang nỗ lực truyền nhiệt. Mặc dù mình vô tình đó, chứ không có cố ý, chúng ta đang truyền nhiệt cho người khác, truyền cái căng thẳng cho người khác, truyền cái bực tức cho người khác. Rồi rút cuộc rồi không có người nào được hạnh phúc hết á. Cho nên tập làm người dễ thương bằng các hạnh cao quý, phát xuất từ động cơ lý tưởng trong sáng và cao thượng, rồi sự hiểu lầm nó sẽ được vượt qua thôi, không sao hết á. Còn khi có cơ hội chia sẻ đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là những cái dữ liệu bị hiểu lầm mà người có thành kiến vẫn cố tình không có thừa nhận nó, thì thôi chúng ta cũng không nên bận tâm. Những việc gì mình cần nói, cần thông tin để cho sự thật đó được hiểu bài cũng đã hết trách nhiệm rồi. Còn thông tin lạc dẫn đó bản tích diễn ra thì hãy để cho nó giống như để gió cuốn bài, để gió cuốn tròn, chứ ta không bận tâm nữa. Lời thị phi nó giống một cơn gió thoảng à. Quan trọng về nó sẽ lưu giữ hoài. Không quan trọng về nó sẽ không có tấn công chúng ta. Cũng giống như là đi ngoài trời mưa, thầy thường ví dụ chỉ có người khùng mới đi đấu lại với mưa. Nó tại sao mưa phá đám tôi đang có việc làm nè, tôi đang có công việc đây nè, bao nhiêu người đang chờ từ cái giá trị của việc làm công việc này, tại sao ông trời đó không biết điều với tôi, tấn công tôi bằng cơn mưa rất nặng hạn. Công việc của chúng ta là gì? Không đấu khẩu với mưa, không chiến đấu lại với mưa, không có phải hơn thua với mưa. Công việc chúng ta đơn giản là gì? Hoặc mang áo mưa, hoặc mang dù, để cho mình không bị nhiễm lạnh. Và cái công việc vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, không hẳn gì hết. Thì mỗi một cái giọt mưa trong một cái cơn mưa của cuộc đời đó, nó bao gồm có lời thị phi nè, lời tán dương nè, lời a vua nè, lời khen quá đáng nè, nó và nhiều thứ khác nữa. Công việc của con người là gì? Phải đi tiếp tục trong mưa. Và thấy mưa là một hiện tượng phổ quát, có muốn hay không muốn, mưa vẫn có. Mưa có theo mùa đã đành, mưa có trái mùa cũng đành. Mà mưa thậm chí đang trời nắng gắt, nó cũng xuất hiện như thường. Đây là những hiện tượng thiên nhiên chúng ta thấy quá nhiều rồi. Thì hãy xem cái việc làm tốt của chúng ta, việc làm lành của mình, động cơ cao sáng, cao thượng, vô ngã, vị tha. Nhưng mà đôi lúc vẫn bị người khác hiểu sai, cố tình hiểu sai, hoặc là lý giải sai, là chuyện bình thường thôi. Thì bằng cái bản lĩnh đó đó, chúng ta mới đủ sức tiếp tục đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là hướng đến cái lợi tha nhân làm chính, lợi nhóm gạt qua một bên, lợi cá nhân là không màng đến. Và bằng thái độ này đó, chúng ta mới thành tựu được con đường Bồ Tát Đạo. Chứ còn nếu đường đề mà nó đơn giản quá, bằng phẳng quá, thì có gì đâu mà ghê gớm. Cho nên làm các việc lớn, làm các việc làm, để trở thành là một người dễ thương theo nghĩa mang lợi lạc cho tha nhân, chúng ta phải có những cái thái độ ứng xử thích hợp, tùy hỷ công đức, tán dương công đức, hành xử tích cực, và lắng nghe để tháo mở những bế tắc. Thì đó là những điều ngắn gọn thầy muốn gửi gắm đến các quý thiền hữu tri thức. Và thời gian còn lại thì thầy muốn dành cho vấn đáp. Các quý Phật tử nào có những thắc mắc muốn chia sẻ thì có thể ngồi tại chỗ ha, khỏi không đứng dậy và nói lớn lên ha. Mời ạ. Mời bạn đây, mời. Anh nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Bái Bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trong bài giảng của thầy có nói về cái hạnh đắm xe, và trong 10 điều tâm niệm thì điều thứ 10 có nói oan ức không cần niệm bạch. Thì con có một câu hỏi như sau: con bây giờ đang bị một cái ngôi thứ hai nghi ngờ, nhưng mà cái người này thì họ không có nói thẳng với con, mà họ lại nói với những người trong hội của con là sau này mà bị mất cái phần ăn gì đó là do con gây ra. Thì những người bạn ở trong hội á, họ lại có cái nhìn không thiện cảm về con, tại vì cái người ở ngôi thứ hai này họ có cái quyền hạn lực trong hội. Dạ, bây giờ thì theo cái 10 điều tâm niệm ăn ức không cần biện bạch, bây giờ có một cái người ở ngôi thứ ba có thể biện bạch thay con, để cho cái người ngôi thứ hai và những người trong hội của con hiểu, thì con có nên chờ cái người ở ngôi thứ ba hay không? Tại vì giữa con và cái người ở ngôi thứ hai không thể có cái sự trao đổi được, tại vì họ có một cái tánh đa nghi rất là lớn. Xin thầy chỉ dạy con có cần cái người ở ngôi thứ ba.
Cảm ơn câu hỏi rất là thiết thực. Nội dung câu hỏi nó liên hệ đến ba ngôi: ngôi một, ngôi hai, ngôi ba. Giữa ngôi một á, và ngôi hai đó thì bị một cái khoảng cách tâm lý không truyền thông nhau được. Thì ngôi ba trong tình huống này sẽ làm công việc là trị liệu để tháo mở cái bế tắc đó. Do đó nếu trong nội dung của câu chuyện nó liên hệ đến một sự hiểu lầm, thì ngôi thứ ba này có thể truyền đạt cái sự hiểu lầm đó để cho ngôi hai hiểu đúng được bản chất của ngôi một. Và khi hiểu đúng được rồi đó thì ngôi hai không còn đó là cái điều kiện để đánh giá rằng là ngôi một gây mất quyền lợi cho những thành phần khác. Lưu thiện đây thì thầy cũng xin lưu ý với các quý Phật tử đó, câu nói 10 điều tâm niệm không phải do Đức Phật dạy mà do một tác giả Trung Quốc dựa vào tinh thần Phật dạy mà đúc kết lại. Và trong 10 điều tâm niệm đó thì cái điều quan ức không cần biện bạch là dở nhất và trái với lời Phật dạy. Rất tiếc đó, thì trong nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam á, chúng ta truyền bá 10 điều tâm niệm này trong các cái bản kinh Ấn Tống, nhất là ở cái trang cuối cùng. Điều đó, đó làm cho nhiều người ngộ nhận rằng là Đức Phật dạy khi bị oan ức chúng ta hãy câm như hết, ngậm lặng thinh đó, ngậm một hòn lòng ngọt, chịu đựng thụ động và tiêu cực. Từ đó đó nó dẫn đến rất nhiều các hậu quả xấu trong các quan hệ dân sự và xã hội. Trong một số bài kinh Trung Bộ và Trường Bộ đó, đặc biệt là kinh Trường Bộ, khi bị rơi vào tình trạng hàm oan, Đức Phật chưa bao giờ yêu cầu chúng ta giữ yên lặng từ đầu chí cuối. Ngài dạy chúng ta là cần phải nói sự thật ra, nhưng mà nói đúng thời điểm, đúng tình huống, đúng người thì cái sự tháo mở đó nó mới diễn ra được. Và công thức mà Đức Phật dạy chúng ta nói như sau: khi đánh giá một thông tin hiểu sai về mình và thấy rất rõ là mình không phải là tác giả, thì Đức Phật khuyên chúng ta dạy: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này. Ít nhất cái thông tin rằng là mình bị hiểu sai đó cần phải được thể hiện ra, và người hiểu lầm đó mới có cơ hội tái đánh giá lại sự kiện hiểu lầm này để trên cơ sở đó đó điều chỉnh thích hợp. Nhưng có nhiều người thành kiến quá nặng, hoặc là các cái dữ liệu thông tin mà họ có đó nó làm cho họ phải hiểu sai tình ngay lý gian, cho nên là họ không thể thay đổi được. Nhưng ít ra việc mà chúng ta bị hào quang đã được truyền thông cho một số người hoặc là cho đại đa số người, thì vẫn có những người đứng trung lập, hiểu rõ và thông cảm được, cho nên từ đó không còn nghĩ chúng ta là tác giả của một việc làm xấu ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của tập thể. Trong kinh 42 chương đó, Đức Phật nêu ra cái tình huống điển mẫu ở Ngài khi Ngài bị người khác chửi. Người chửi Đức Phật không ai khác hơn là cha của Gia Xá, mà Gia Xá là một thương gia tỷ phú. Sau khi giác ngộ chân lý nên ông đã từ bỏ sự nghiệp kinh doanh, trở thành người xuất gia. Đứng trước cái cảnh tượng này đó, cha của Gia Xá là cũng là đại tỷ phú, ông buồn quá, ông giận quá, cho nên mới tới mắng chửi Đức Phật xối xả, mắng một cách thậm tệ chưa từng có. Điều đó ông chưa từng làm với bất cứ một người nào. Đức Phật vẫn ngồi yên thinh lặng đó, chờ sau khi ông chửi bới hết rồi, rồi ông mới ngạc nhiên, ông mới hỏi Đức Phật là: từ đó giờ tôi chưa từng thấy một người nào tôi chửi mà họ không phản ứng lại, xin Ngài cho tôi biết lý do tại sao Ngài không chửi lại. Thì Đức Phật mới đưa ra một cái ánh dụ là cũng giống như trong một cái dịp sinh nhật của ông, bà con lối sớm đến tặng quà, rồi ông là không còn chỗ để đựng nữa, thì quà đó nó thuộc về ai? Ba của Gia Xá mới trả lời: dĩ nhiên là quà đó sẽ thuộc về cái người mang đến. Thì Đức Phật nói cũng vậy, đối với những lời thị phi, những sự hiểu lầm, những lời quan trái chửi bới quyền rủa tặng cho tôi không có chỗ chứa đựng, thì người nào ban tặng nó phải trở thành là người mang về thôi. Đó cũng là cái cách thức Đức Phật gián tiếp nói rằng: tôi không phải là người dụ dỗ con ông, vì con ông đã lớn, một đại gia tỷ phú, quá thông minh, chứ đâu phải là một người không có kiến thức đâu mà dụ. Nó có nhiều cách nói trực tiếp hay nói gián tiếp một thông tin nào đó để người ta hiểu đúng về mình. Và trong hàng trăm bài kinh, chưa bao giờ có một tình huống nào khi Đức Phật bị nổi hàm oan mà từ đầu chí cuối Đức Phật không nói. Cho nên là giữa lời Đức Phật dạy và luận bảo Dương Tam Muội của Trung Quốc á, chúng ta thấy là lời Đức Phật sâu sắc hơn. Bởi vì có nhiều nỗi hầm quan á, chỉ tốn vài tiếng, vài ngày, thậm chí nhiều nhất là vài tháng sẽ được kết thúc bằng sự thuyết minh rõ ràng, đúng nghĩa, mang tính thuyết phục cao. Còn có nhiều chuyện nó rất đơn giản, nhưng mà vì nghĩ rằng là quan ức mà biện mạch là hèn nhát, cho nên rất nhiều người đã ôm nỗi hàm quan đó suốt cả một kiếp người, và từ đó tạo dựng ra các thành trì, thành kiến, rồi ác kiến, ác cảm, mặc cảm với những người hiểu lầm mình. Cho nên từ một việc nhỏ sức thành to, cuối cùng rồi làm cho vấn đề trở nên rất là căng thẳng và nghiêm trọng. Do đó khi bị nói hàm quan thì anh có thể nhờ đối tác thứ ba nói với đối tác thứ hai, tức là người trực tiếp hiểu sai mình, để cho mình được hiểu đúng hơn. Sau khi đã nỗ lực hết mình rồi, nhờ đối tác 3A, rồi 3B, rồi 3C giải thích rồi, mà cái người A đó vẫn giữ nguyên lập trường của họ, thì cái lỗi đó không thuộc về mình nữa, mà do vì người đó nhận thức có vấn đề, thiếu khách quan, hoặc là quá chủ quan, hoặc là quá cương cố tình hiểu sai, thì thôi, mình cứ nghĩ là nhân viên với mình với người đó là thế thôi, nên đừng bận tâm nữa. Tức là ta đã làm hết bổn phận của mình rồi, để tháo mở những cái nỗi hàm quan rồi, thôi việc tới đâu quan hỷ chấp nhận như thế đã. Nên để giải quyết các cái tình huống tương tự như vậy đó, thì cái việc mà đóng vai trò là người thứ ba phải hết sức khéo léo, bằng không á người thứ hai đó sẽ nói rằng là người thứ ba này đó binh vực người thứ nhất và bị người ta ghép vào cùng một liên minh, đó là người ba và người một là một nhóm với nhau, cho nên á là mèo khen mèo dài đuôi, chạy tội cho nhau, biện hộ cho nhau, thì trong trường hợp đó là tạm gọi là bó tay chấm cơm. Và công việc của người một, người ba đó là gì? Phớt lờ, ăn lê thôi. Ở trong tiếng Anh nó có cái câu rằng "This is not my cup of tea", đây không phải là tách trà của tôi, tức là mà mình cứ xem rằng là nó không phải là cái mối quan tâm của mình, mặc dù nó gây thương tổn đến uy tín của mình đấy, nhưng mà mình đã làm hết mình rồi, nhưng mà sự hiểu lầm đó vẫn không được tháo mở. Tuy nhiên là một người bị hàm oan, theo tinh thần Phật dạy, chúng ta không nên bỏ cuộc trong việc hóa giải cái đó hàm oan. Có nhiều nỗi hàm oan phải mất đến 10 năm đấu tranh. Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Chấn vốn không giết người mà bị gọi là kết án là giết người, mặc dầu ông và gia đình của ông đã kêu oan suốt 10 năm với các bằng chứng, mà rốt cuộc á cái người kia ta vẫn mớm cung ông, buộc ông phải làm như thế. Và nhờ ông ấy không bỏ cuộc, ông ấy nhờ đến các luật sư giỏi nhất, cuối cùng ông ấy đã được minh oan. Một lần quá muộn màng, sai lầm của cái người kết tội ông là quá nghiêm trọng, nhưng mà giờ đây đó ông đã trở thành là một người vô tội. Và tương tự ở tại Úc Châu cách đây mấy chục năm, hai vợ chồng của một sư tin lành dẫn đứa con đầu lòng mới đẻ mấy tháng vào rừng để cắm trại. Chó dingo đó đã cắn chết cô bé và tha cô bé đó mắc xác. Rồi bằng mọi cái phương pháp tìm kiếm, người ta phát hiện ra được một cái khúc xương tay của cô bé, chứ là cái áo thôi. Nhưng mà cuối cùng theo luật pháp lúc bây giờ, ta vẫn kết tội bà vợ này với cái ông mục sư đó là có tội. Hai vợ chồng đã nỗ lực gần 30 năm, cho đến năm 2012 đó họ mới được tuyên án là bị hàm oan. Mặc dù là họ đã ly dị nhau, ông mục sư thì có vợ mới, bà này thì có chồng mới, nhưng mà bà vợ vẫn tiếp tục gọi là minh oan cho mình. và cái kết quả mà bà đạt được sau gần 30 năm đấu tranh đó, đó là trong cái bản án tử của con bà đó có ghi rõ, không có ghi là không rõ nguyên nhân nữa, mà ghi rõ là bị con chó đinh gôn cắn chết vậy thôi. Chỉ với một cái dữ liệu nhỏ như vậy thôi mà bà ấy phải đấu tranh gần 30 năm. Và khi được tòa án công bố vào năm 2012, bà ấy đã ăn mừng lớn. Cho nên công việc của người bị hàm oan đó là không bỏ cuộc, nhưng mà đừng để cho nỗi hàm oan nó hành hạ mình. Tại vì mình đâu có tệ đến độ phải bị khổ đau như thế. Chúng ta bị hiểu sai mà, chứ không phải ta là tác giả xấu đâu. Do đó đang khi minh quan, đừng xem mình là nạn nhân, đừng xem mình là kẻ bất hạnh, đừng xem mình là kẻ bị ăn hiếp. Chúng ta phải làm rõ vấn đề thôi. Thì bằng cái thái độ đó, trong thời gian nhờ luật sư hay là nỗ lực bản thân hay là nhờ đối tượng ba là tháo mở giùm, minh quan giùm, chúng ta vẫn sống với niềm vui, nụ cười, hạnh phúc đang có mặt xung quanh chúng ta, vì chúng ta xứng đáng để hưởng được các hạnh phúc cao quý đó. Chứ đừng biến cái hành động minh quan trở thành một hành động hành hạ cảm xúc mình, khi mình nói được quá nhiều mà người ta vẫn không tháo mở cái hiểu sai về mình. Đó là điều mà người minh quan cần nắm vững để không tự hành hạ bản thân.